cái trạng thái đó xuất hiện. Có một lúc nào đó chúng ta mê ngồi thiền lắm, bữa nào không cho ngồi thiền không được, không chịu phải ngồi thiền cho bằng được. Là tại sao vậy? Mình sống quen với cái chỗ này, sống quen với cái chỗ mà nó có niềm, nghĩa là vui vi tế, an vui vi tế, nghĩa là nhỏ nhiệm ở trong tâm của mình, mình thiếu nó không được. Thành ra lúc bây giờ là chúng ta cứ phải duy trì cái thời khóa ngồi thiền một cách nghĩa là đầy đủ. Mà nếu còn duy trì như vậy á, thì cho dù quý vị có nhập định được đi nữa, cái định đó có rồi thì cũng phải xả. Tức là có vào thì có ra, đúng chưa nào? Đúng chưa? Như vậy thì cái những cái vui trong thiền mà nãy giờ chúng tôi vừa bàn với quý Phật tử, với toàn thể đại chúng đó, thì cái vui của thiền này nó có thợ, nó có hạn định, tức là nó có vào rồi nó có ra. Khi nào chúng ta có nhập vào định thì chúng ta được cái sự an vui ở trong cái khỏi định đó. Mà khi chúng ta xuất ra khỏi định rồi thì chúng ta hòa nhập lại với cuộc sống thì nó vẫn ồn náo. Mà trong khi đó đó thì chúng ta có một cái lực định kiên cố vô cùng. Mà lực định đó hồi sáng này chúng tôi đã có nói với quý vị đó, Đức Sơ Tổ đã có dạy là gì? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ, ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm nghe, nhớ cái chỗ đó đó, đừng có để tâm tìm kiếm nữa, đối cảnh vô tâm thì thôi chớ hỏi thiền. Khi chúng ta đối cảnh mà trong lòng của mình không hề còn vướng mắc gì nữa hết, không hề có cái chỗ đi tìm kiếm nữa thì cái đó là cái gì đấy? Cái đó phải là pháp thân hiện tiền của mình thôi. Cái tâm thanh tịnh hằng hữu của chúng ta rồi, mà đã sống được với cái đó rồi thì còn chờ cái định nào nữa, chờ cái thiền nào nữa. Cho nên chớ hỏi thiền là như vậy. Đấy, như vậy thì quý vị nghiệm kỹ lại, lâu nay chúng tôi đã từ từ hé ra cho toàn thể đại chúng xe là nhìn thấy rồi, là con người mà suốt biết tất cả những cái niệm tưởng của mình, thì bây giờ quý vị thử lại coi, chịu khó sống lại với người đó chút xíu coi, thì chúng ta mới thấy rằng sống với người đó không còn tham sân si, sống với người đó không có những cái tình cảm buồn vui thương ghét. Thì lúc bây giờ người đó chúng ta biết rằng lúc nào cũng có mặt, không bao giờ vắng thiếu. Thì phải rằng nếu chúng ta sống được với người đó thì quý vị đã nhập vào cái đại định kiên cố mà Thục Tinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói. Tức là ta ở trong cái niềm vui của thiền, mà thiền này là miên viễn chứ không phải là gián đoạn, không phải là từng lúc, có dụng công thì có, không dụng công thì thôi. Ví dụ bây giờ quý vị tu rồi nhập thất, thì trong cái lúc nhập thất chúng ta dụng công thì chúng ta có những cái niềm vui của cái sức thiền định. Nhưng mà khi ra thất rồi thì sao? Thì lại trở về với cái cảnh ồn náo, trở về với những cái cảnh gì đó, nghĩa là nó phiền não, thì chúng ta lại có thể bị quên mất cái đó đi, hoặc giả là bị đánh mất những cái trạng thái thiền định đó đi. Còn ngược lại, nếu quý vị sống được với con người này thì đi đứng nằm ngồi gì cũng không mất y hết. Và đến đây rồi, nếu quý vị sống được cái chỗ này thì chúng ta lại có một cái niềm, nghĩa là một cái ý chí mãnh liệt, mà một cái sức mạnh gọi là hùng lực vô cùng. Là tại sao vậy? Ngay trong lúc quý vị phiền não khổ đau đam mê, nghĩa là lụy phiền đủ thứ đó, mà cái người đó có mất không? Không hề mất. Phải không nào? Mà không hề mất như vậy thì khi ta sống được với người đó thì quý vị không gì phải né tránh khổ đau đó, không gì phải trốn tránh cái sự ồn não đó. Ta dám đối đầu với mọi cảnh ồn não, đối đầu với mọi cái phiền não, vì ta biết có người đó rồi thì còn làm sao mà đánh mất được. Mà phiền não rồi thì cũng đi qua, vui nào rồi thì cũng mất, đúng chưa nào? Không có cái vui nào mà hiện diện hoài với chúng ta. Nếu cái vui mà trong thế gian hiện nay quý vị đang tìm thì vui rồi sẽ hết, phiền não rồi thì cũng đi qua. Nếu mà phiền não hoài thì chắc chắn chúng ta không thèm sống ở trên cõi đời này nữa đâu. Nhưng mà chỉ vì cõi đời này nó có vui rồi buồn, buồn hết rồi tới vui, cho nên mình kệ, mình ráng sống lê lết một chút, sống tàn tạ cũng được. Đúng không? Nếu không thì nếu chỉ có một thứ thôi thì chúng ta đã dễ dàng giải quyết lắm rồi. Nhưng mà không, hiện nay cái cõi đời chúng ta nó có hai thứ. Không vui thì buồn, buồn xong rồi lại vui, vui buồn như vậy đó. Thành ra nó qua lại. Mà nhờ cái qua lại đó cho nên chúng ta mới dễ giác tỉnh được. Thế thì nếu chúng ta sống lại được với người đó thì quý vị chớ có sợ hãi nữa, không gì phải lo toan. Chúng ta đối đầu với bao nhiêu sóng gió, với bao nhiêu phiền não ở cuộc sống này mà chúng ta vẫn nghĩa là thảnh thơi, là bởi vì mình có cái chỗ y cứ. Có cái chỗ y cứ tức là có con người đó bên cạnh mình. Ta không bao giờ sợ tới cái chết nữa, chứ đừng nói là sợ tới phiền não. Bởi vì sống với người đó thì mình biết cái chết là chết ở đâu, chết trên cái thân giả tạm mà thôi. Y không có chết. Thấy không? Y không có chết. Đó, như vậy thì người tu thiền là chúng ta phải trở lại với cái chỗ thiền này, trở lại với cái con người này, thì quý vị sẽ có niềm vui của thiền một cách miên viễn, không gián đoạn. Và nó tạo cho quý vị một cái hùng lực vô cùng, là dám đối đầu với tất cả mọi phiền não khổ đau trong cuộc sống này. chúng ta không né tránh ở đâu hết, không cần phải trốn tránh. Thì người nào mà đã nhận ra lại được cái chỗ này thì lúc bây giờ quý vị không cần phải vào núi vào rừng gì tu cả, đúng không? Chính cái chỗ đó ngày sơ tổ chúng ta sống ở trong, nghĩa là cung vàng điện ngọc, sống ở trong cái chỗ lo toan quốc sự, bao nhiêu cái phiền lụy thế gian đang chồng chất lên ngài, thế mà ngài vẫn thảnh thơi tuyên bố một câu mà để đời cho chúng ta, để lại cho chúng ta một bài kệ mà bây giờ chúng ta học bài học không xong chứ còn gì nữa. Đó, bài kệ chúng tôi vừa nhắc thì quý vị học đi, học chừng nào mới gọi là đối cảnh vô tâm thì chớ hỏi thiền. Cái quan trọng là đối cảnh vô tâm, mình có đối cảnh là có tâm, đối cảnh là có tâm thì có phiền não. À, mà hãy có phiền não thì sợ lắm, phải không nào? Rất là sợ sệt và cứ nghĩa là dằn vặt bởi những cái khổ đau trong cuộc sống của mình. Còn người mà đối cảnh vô tâm rồi thì không có gì phải phiền não nữa. Không phiền não thì cần phải né tránh ở đâu? Đó, cái khí khái của một cái người nghĩa là sống ở trong ồn não, sống ở trong cái chỗ nghĩa là động đậy như vậy, biết bao nhiêu những cái phiền lụy thế gian đang chồng chất mà vẫn thảnh thơi, vẫn tự tại được. Và chính những cái thảnh thơi tự tại đó thì khi họ ra đi rồi chúng ta mới thấy rằng là cả một bài học sáng, sáng ngời. Hôm nào có dịp chúng ta tìm lại năm đời vua Trần, người nào ra đi cũng rất là hào khí, nghĩa là ra đi là có những cái để lại cho hậu thế một cái bài học, nghĩa là mà chúng ta ngày hôm nay nghĩa là phải nghĩa là thực hiện hoặc giả là phải noi theo, mà không biết tới chừng nào mình mới có thể tu tập được như vậy. Mặc dù hiện nay điều kiện của chúng ta tốt hơn các ngày nhiều lắm, quý vị thấy không nè, hiện nay quý vị ngồi đây là phải có môi trường tu tập chưa? Tốt hơn các ngày nhiều lắm, chúng ta vẫn còn có thời giờ rỗi rảnh, vẫn có những cái điều kiện để chúng ta tu tập. Trong khi đó ngày xưa các vị đó muốn tu thì lên núi tu không được, phải trở về hoàng cung, trở về hoàng cung rồi phải tham gia chiến sự, phải tham gia bao nhiêu nghĩa là cái công việc của triều chính, rồi của nghĩa là nội bộ gia đình của mình đầy dẫy những cái xáo động. Thế mà cuối cùng rồi đó là cũng mẫu những con người ra đi tự tại, những con người nghĩa là ra đi vẫn để lại cho chúng ta một cái bài học sáng giá ở nơi đạo pháp đó. Thì như vậy chúng tôi vừa trình bày với quý vị món ăn thứ hai là gì? Thiền duyệt. Thiền duyệt của người tu thiền là phải thấy lợi người đó nha, chứ không phải là chúng ta ngồi từng chập rồi lấy cái đó làm vui thì thôi, cái đó tạm thời thôi. Bây giờ vì chúng ta chưa nhập được con người này, chưa thể nghe là sống theo con người này một cách hoàn toàn, thì ta mượn cái ngồi thiền để làm quen, để tập tành. À, nhớ chữ kỹ chưa? Chứ đừng bao giờ lấy cái chỗ ngồi thiền nó là làm cái chỗ hãnh diện, tôi ngồi được 2 tiếng, ngồi được 3 tiếng, 4 tiếng vậy đó, thì cái đó là chúng ta lầm. Có một cái người chẳng ngồi mà cũng yên như thường à. Đúng không? À, có người đó đâu cần ngồi đâu mà vẫn yên. Đó, cái người nãy giờ chúng tôi giới thiệu đó. Thậm chí người đó nằm xuống cũng được, không sao hết đó, cũng yên như thường. Còn bây giờ nhiều khi chúng ta ngồi mà không chịu yên. Ở không mà không chịu ở không. À đó, thì cái này là chúng ta suy xét lại. Rồi bây giờ qua cái món ăn thứ ba chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị gọi là niệm. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ thì ở trong cái chỗ tu tập của chúng ta thì quý vị thấy rằng một điều gì hay là mình đã phải nhớ liên tục để thực hành cái điều đó, để nói năng như vậy, để sống như vậy. Thì có như vậy thì chúng ta mới gọi là có tiến bộ, có tiến triển ở trong cái sự tu tập của mình. Như vậy thì đối với Phật Pháp á, phàm cái gì mà quý vị đã học được rồi thì quý vị phải nhớ liền liền không? Bởi vì hãy quên thì là mình lại lầm nữa. Cũng giống như giờ về đây tu tập trong đạo tràng, nhớ đừng có sân mà hãy quên cái thì sao? Là cái sân nó hiện lên. Đó, thì thành ra cứ phải nhớ nó mãi thì chúng ta mới dần dần như vậy là mình khắc tỉnh cho mình đi. Và như vậy thì nếu lúc nào nhớ thì làm được, mà không nhớ thì không làm được. Đúng chưa? Hãy lúc nào chúng ta còn nhớ Phật Pháp thì chúng ta sống được trong Phật Pháp, mà không nhớ thì bỏ quên Phật Pháp. Đó, như hồi nãy mất chiếc xe đó là bỏ quên Phật Pháp. Tứ Diệu Đế chạy ra mất tiêu hết rồi. Đó. Rồi, như vậy thì làm sao để chúng ta không có rơi vào cái tình trạng này? Làm sao để chúng ta có thể nhớ xuyên suốt luôn, không bao giờ nghe là có cái tình trạng lúc nhớ lúc quên? Bởi vì bây giờ thì quý vị không có cần phải bàn rộng, còn nhớ còn quên thì là sanh diệt không? Tức là có vào rồi có ra, có nhớ rồi có quên, thì tức là vẫn là hai bên. Cái gì còn hai bên thì chúng ta biết rằng cái đó vẫn chưa phải là rốt ráo, vẫn chưa phải là hoàn toàn. Thế thì làm sao để chúng ta thật sự nghĩa là ở trong cái chỗ chánh niệm liên tục đây? Bây giờ quý vị bình tĩnh nha. Hai phần chúng tôi đã trình bày với quý vị, muốn sống được với kho tàng pháp bảo, muốn sống được với cái con người bất hoại mà nãy giờ chúng tôi nói, đã trình bày với quý vị đó. Con người mà vui liên tục ở trong thiền đó, muốn sống được hai con người đó mà chúng ta có niệm tưởng thì có sống được không? thấy chưa nào, thấy được cái đầu dây vô đó chưa? Như vậy thì cái chỗ mà người tu thiền cần phải nhớ là chớ có vọng tưởng. Vì vọng tưởng vừa nổi lên là ta có hai bên, ta có hai bên là ta quên mất cái kia. Nếu như lúc nãy quý vị nghe cái đứa con mình nó chạy vô, nó nói ba ơi con mất chiếc xe rồi, mà vọng tưởng không nổi vậy thì không sao đâu con à. Đúng không? Mà hãy vọng tưởng nó nổi vậy, đi kiếm lẹ lên, là bởi vì mình lúc bây giờ vừa nổi lên thì cái niệm tham tiếc nó đã nổi vậy rồi. Còn khi không có vọng tưởng thì quý vị vẫn bình tĩnh như thường, coi như nó không có gì xảy ra. Mà chắc khó rồi ha. Đấy. Như vậy thì đầu dây mối nhợ của những cái bất an, mà của những cái chia sẻ ở trong tâm thức chúng ta đều do từ niệm, niệm khởi. Như vậy cái chỗ đáng ghi nhớ của người tu thiền chính là đừng có để niệm, niệm khởi. Không niệm khởi là cái chỗ phải ghi nhớ, cái chỗ mà chúng ta phải thường hằng. Chứ còn nếu không á, vừa quên chỗ đó là bao nhiêu cái phiền muộn nó lại xảy đến rồi. Và xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nói là ghi nhớ chứ thật sự khi quý vị sống được cái chỗ đó rồi chẳng cần ghi nhớ thì nó cũng không sao cả, vì nó đâu có còn khởi nữa đâu. Vốn dĩ y chẳng có khởi gì hết. Khởi là tại vì chúng ta vọng kiến. Vọng kiến là sao? Ví dụ bây giờ mắt chúng ta đang thấy một cách bình thường, như không vụ vụ mắt rồi cái thấy đom đóm trước này nè, gọi là qua đốm hư không đó. Thì cái qua đốm hư không đó có thật không? Nó không có thật, nhưng mà trong lúc mà chúng ta thấy qua đốm thì ta tưởng chừng như là có cái gì ở trước mắt mình. Phải giờ nào cũng vậy. Ngày hôm nay quý vị ngỡ rằng mình quên cái con người đó là tại vì cái gì nó đã che quý vị? Các cái vọng kiến đó, tức là các cái niệm tưởng đó, nó hiện, nó làm thành một cái thói quen. Thành ra lúc nào cũng vậy, ta cứ nghĩa là như là chúng ta có cái cảm giác quên cái người đó. Chứ thật sự nếu mà không còn những cái đó rồi thì quý vị không bao giờ, nghĩa là sống suốt, xuyên suốt với người đó. Và ở nơi người đó không hề có một cái sự giấy động thì làm sao có niệm tưởng. Niệm tưởng là tại vì chúng ta lầm nhận thôi. Cũng giống như trong qua đốm, nghĩa là qua đốm hư không nó lé lên do cái chỗ bất giác của mình. Chứ còn khi mình dụi mắt thì nó là mất rồi, tức nghĩa là tỉnh lại thì nó mất đó. Quan trọng ở đây chúng ta tu tập như thế nào để có một cái sức tỉnh giác liên tục. Thì khi có sức tỉnh giác liên tục rồi thì không bao giờ chúng ta để cho bất cứ niệm tưởng nào mà nó dẫn dắt mình nữa. Sống lâu ngày như vậy thì tới lúc đó quý vị với cái con người đó không phải là hai. Không phải là hai, thì những vấn đề nãy giờ chúng ta bàn chỉ là phần thừa mà thôi. Rồi bây giờ đi tới cái phần thứ tư là gì? Nguyện. Nguyện đây là nếu mà chúng ta học Phật Pháp rồi, nghĩa là sau khi mình thấy rằng muốn được những cái phần nãy giờ ở trên đó, thì chúng ta phải có một cái nguyện lực sâu xa. Ví dụ là nguyện độ chúng sanh, nguyện dứt trừ phiền não. Cho nên quý vị đã có bốn lời nguyện gì? Bốn lời nguyện rộng lớn đó, tứ hoằng thệ nguyện đó. Thì cái điều đó là để nhắc nhở cho chúng ta làm sao có được một cái tâm rộng lớn. Ta nghĩa là phát khởi cho mình một cái tâm rộng lớn sâu xa gì đó thì mình mới có thể nhập vào nghĩa là cái chỗ một biển Phật Pháp mênh mông này. Nguyện thứ nhất là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đúng không? Nguyện thứ nhì là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nguyện thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nguyện thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thể nguyện hành. Thì mỗi lần mà chúng ta nguyện như vậy á, là để cho cái tâm của mình nó có một cái định hướng phát khởi mãnh liệt, phải đi tới nơi về tới chốn, nghĩa là phải làm sao nghĩa là cho nó được thành tựu tốt đẹp. Thành ra chúng ta có những cái phát nguyện để nuôi dần cái ý chí của mình cho nó được nghĩa là bền vững, kiên cố và sâu rộng. Nhưng mà khi chúng ta đọc những cái lời nguyện đó, nhiều khi mình thấy phi lý là bởi vì Phật còn không độ hết chúng sanh được mà bây giờ làm sao mình độ hết chúng sanh được, phải không? Nhưng mà qua những cái điều chúng tôi đã trình bày lâu nay thì hôm nay đại chúng sẽ không có còn hoài nghi sợ sệt ở cái chỗ lời nguyện này. Vì một khi chúng ta đã sống lại được với cái tâm thể thanh tịnh của mình thì cái đó nó cũng là trí tuệ kim cang, tức là nó bất hư hoại mà. Nó không còn hư hoại thì làm sao chúng ta còn có những cái niệm khởi, nghĩa là sợ sệt hoặc giả là thấy mệt mỏi, thấy khó khăn. Mà chỉ có bên nay chúng sanh thì có dời đổi, chúng sanh hết cái này thì tới cái kia, tức là nó không có ở cố định. Không phải cái người đó khó dạy là khó dạy hoài. Quý vị cứ nghiệm lại coi, thật sự là tại vì cái duyên nghiệp của người đó. Nhiều khi gặp cái lúc chúng ta trao đổi với họ thì ta thấy họ khó hiểu Phật Pháp quá, hoặc giả là mình không thể nào giúp đỡ cho họ để mà họ sáng được cái chỗ nghĩa là tu học. Thành ra mình thấy là cái này khó dạy. Nhưng mà ở cái duyên của người khác ấy, thì người ta lại quá độ người này rất dễ dàng. Quý vị có gặp qua cái trường hợp này chưa? Vì thì tại sao vậy? Là tại vì mình với người đó không có duyên là một. Hay nữa là cái phương tiện của mình không thiện xảo với người này. Còn ngược lại, người này gặp một cái người khác thì người đó là có duyên nhiều đời nhiều kiếp. Rồi hơn nữa là hôm nay gặp được người này, người này có cái phương tiện thiện xảo, cho nên họ vừa nghe một vài câu thì đã xong, thì đã có thể nghĩa là ngoan ngoãn, nghĩa là tin vào Tam Bảo được rồi. Còn mình á, có nhiều khi quý vị niệm kỹ lại, ở nhất là trong người thân của quý vị đó, một khi mình đã có cái chỗ tu tập, mình thấy nghĩa là tốt lành quá, rất là sung sướng hạnh phúc khi nghĩa là đến với Phật pháp, cho nên về nhà rồi cái mình cũng muốn ai cũng tu hết, bắt đầu đem mấy cái bài giảng ra giảng, thấy không? Giảng cho ba nghe, giảng cho má nghe, anh em gì lại đây giảng hết. Mà càng giảng bao nhiêu á thì người ta lại càng khó khăn với mình bấy nhiêu. Nói riết là nó không biết nó đi tu cái gì kỳ cục quá. Thì đó là tại vì chúng ta một là không có cái duyên, tuy rằng quý vị có cái duyên thân độc với người này, tức là thân bằng quyến thuộc với những người này, là cha mẹ là thân bằng quyến thuộc với nhau, nhưng mà chúng ta không có duyên Phật pháp, nhiều đời trước chúng ta không phải là thầy trò, thì làm sao quý vị có thể hướng dẫn họ được? Và bây giờ cái chỗ tu của quý vị chưa tới nơi tới chốn, thành ra làm sao chúng ta có thể sử dụng cái phương tiện mà thiện xảo nhất được? Bởi vì nếu mà phương tiện thiện xảo, trong những cái trường hợp như nãy giờ chúng tôi nói đó, quý vị về đừng có thuyết pháp, mà quý vị về chỉ làm những cái gì mà nó hay hơn hồi cái chúng ta chưa tu. Ví dụ ngày xưa khi quý vị chưa tu, chưa đi chùa, thì ở nhà công việc mình làm biếng, mình cho để cho người này làm, để cho người kia dọn. Còn bây giờ mình biết đây tới chùa rồi, nghĩa là mình biết nếu có làm những công việc đó thì cũng vì chúng sanh thôi, cũng là một cái cách tu tập thôi. Về nhà cái chúng ta chuyên năng lên đi, chịu khó dọn dẹp, chịu khó nghĩa là nấu nướng gì đó vân vân. Cái vài bữa cái của ba má thấy còn từ lúc đi chùa bộ khá về nghĩa là không có làm biếng, hoặc giả là vợ chồng nó nói ủa bà này bà đi chùa về của bộ không có cằn nhằn, hồi xưa ở nhà hay cằn nhằn lắm, bây giờ về nghĩa là không thấy cằn nhằn nữa. Thì qua những cái điều mà quý vị thay đổi như vậy đó, cho tới một ngày nào đó người trong gia đình thấy rằng từ lúc chúng ta đi chùa là có lợi lạc, là có biến đổi. Thì xin thưa cùng toàn thể quý vị đã đưa đạo Phật vào lòng người đó rồi mà chúng ta không biết. Chúng ta ngỡ rằng phải đem những bài Phật pháp thì mới là đưa đạo vào lòng người, chứ ta không ngờ rằng qua những hành vi của mình, qua những cái sự tu tập của mình ở ngay trong gia đình mình, thì mình đã khiến cho người nhà mình tin tưởng vào đạo Phật, tin rằng thân bằng quyến thuộc của tôi, những người thân của tôi khi họ vào chùa, họ đã biết sửa chữa, họ đã biết tu tập. Như vậy thì đạo Phật là một cái gì tốt đẹp cho nên mới có thể thay đổi được người này. Đạo Phật là một cái gì vi diệu mới có thể giúp cho người này chuyển hóa được như vậy. Từ một cái người cọc cằn khó chịu ở trong nhà bây giờ trở lại hiền lành, trở lại nghĩa là dễ mến, vân vân. Thì đó, quý vị đã đưa đạo Phật đến với người thân của mình mà chưa hề mở lời thuyết pháp. Thì làm cái này tốt hơn ha, chứ về đừng thuyết pháp nha. Nhớ nha. Hôm nào ai có thuyết pháp thì quý vị cái việc là đến đây trình với chúng tôi. Chứ chúng tôi biết ở nhà hay thuyết pháp lắm. Trời ơi, nhiều khi thuyết pháp bất tử lắm, giận lên nó đó, bà đi chùa chứ vậy hả? Thầy dạy này nọ, thầy dạy này nọ mà bà làm vậy đó hả? Đó, thuyết pháp đó. Đó thì thuyết cái kiểu đó thì làm sao mà có thể đưa đạo đi vào lòng người được? Thấy không? Ta chỉ làm cho người ta nghĩa là dị ứng với cái đạo Phật của mình, khó chịu với cái đạo Phật của mình mà thôi. Còn nếu chúng ta về chúng ta sống một cách nghĩa là hiền từ hơn, ngoan ngoãn hơn, thuận thảo hơn, làm lợi ích cho gia đình hơn, thì đó, người nhà tin tưởng quý vị bao nhiêu thì sẽ tin đạo Phật bấy nhiêu. Thấy chưa nào? Như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học ở cái phần này, sau khi mình biết là phải gìn giữ, đừng bao giờ để cho niệm khởi, tức là sống như thế nào không có niệm khởi thì chính cái đó mới đúng là chánh niệm của người tu thiền. Đó cái chỗ là phải là cái chỗ mà chúng ta hằng ghi nhớ. Thì bên cạnh những cái điều nãy giờ chúng tôi thấy, đó là cái phát sinh ở trong đời sống gia đình của quý vị. Nếu quý vị ghi nhớ được những cái điều này thì chúng ta cũng đã thực hành được đạo Phật ở ngay trong gia đình của mình. Mà người thực hiện được như vậy thì ngay trong nội tâm của quý vị chắc chắn rằng quý vị sẽ có công phu. Bởi vì cái người mà có dụng công ở trong nội tâm á, có sự chuyển hóa trong nội tâm á, thì nó mới thể hiện ra bên ngoài là cái gương mặt dễ nhìn, dễ coi. Chứ mà ở trong lòng mà của quý vị á, nó còn hụt hẳn cái này, nó còn sân si cái kia, thì đố quý vị mà làm sao mà nở nụ cười được. Cái người mà cười được thì cái người trong này nó phải vui cơ, đúng không nào? Như vậy nếu chúng ta có tu á, thì tự nhiên về nhà quý vị mới có thể thể hiện cái chỗ đó ra với người thân của mình. Còn nếu mà quý vị cứ thấy người thân mình là quan trái, là gì đó, là con khỉ già, là gì đó, thì thôi xin thưa với quý vị là trong này nó cũng ngổn ngang thôi, chứ nó không tốt lành gì đâu. Chúng ta đừng có vội trách nghĩa là cha mẹ mình không hiểu mình, anh em mình không hiểu mình, chồng vợ không biết nhau gì đó vân vân. Chính mình ngang trái mà mình lại không nhận ra những cái điều đó, mình cứ đổ lỗi cho người khác thôi. Thì nếu hôm nay chúng ta nhớ được cái phần này thì hãy nhận cái phần lỗi đó về cho mình, hãy đổ lỗi cho mình đi, thì chúng ta sẽ thấy nó dễ chịu hơn nhiều. Phải không nào? Và một cái gì mà xảy ra rồi quý vị cứ nhận cái lỗi đó cho mình đi, thì quý vị sẽ thấy ngay đó nó đã dừng rồi. Còn nếu khi chúng ta không chịu nhận cái chỗ đó thì nó cứ âm ỉ và nó làm càng lúc càng lớn lên. Thì hỏi gì chứ, cái an vui ở trong đời sống gia đình của quý vị muốn bảo vệ nó mà vô tình vì cái tu của mình mà làm nó hỏng hết. À, chúng tôi đã thấy có nhiều Phật tử hồi chưa có đến chùa tu á, thì gia đình sống theo cái kiểu thế tục cho nên cũng rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau. Nhưng mà bắt đầu vào tu rồi á thì một thời gian về nhà nó xào xáo tùm lum hết à. Ví dụ ở nhà lâu nay người ta ăn mặn, bây giờ mình vô chùa mình ăn chay, cái về bắt ở nhà ăn chay thì nó trật mặt đạo rồi. Nó thành ra nghe là chồng phản kháng, con không chịu là bắt đầu có chuyện. Rồi lâu nay ở nhà người ta đương yên lặng như vậy, tối người ta mở tivi người ta coi, con cái thì nó đi học, bây giờ về bắt đầu lấy cái mỏ cốc 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 cốc, thôi bà làm ơn bà dẹp cái mỏ của bà đi. Thì như vậy thì làm sao đây? Chúng ta tu mà mình không có biết, không có cái chỗ sáng suốt để là nó có hợp thời hợp lúc hay không, mình chỉ lo được cái việc của mình thôi mà mình làm cho người chung quanh bực bội lên mà mình không thấy. À, cái đó là chúng tôi nói ở trong nhà của quý vị á, chứ nếu mà bà năm bà sáu gì bên đó thôi bà làm ơn bà dẹp cái mỏ quá. Bên đây không ai làm gì được hết, không ai học hành gì được hết và vân vân. Thì đó, chúng ta hãy thận trọng với những cái này. Tuy rằng cái chuyện nhỏ nhặt đời thường ở trong cuộc sống của người Phật tử nha, mà nếu mà chỉ cần cái trí tuệ của chúng ta không biết ứng xử là chúng ta đã nhầm rồi. À, mình mãi mê nghĩa là lấy cái chỗ tu của mình mà mình đã quên mất cái đời sống chung quanh. Thì hôm nay người tu thiền không cho phép quý vị mê cái kiểu đó đâu nha. Người tu thiền là phải tỉnh, là phải sáng. Mà tỉnh sáng thì tự nhiên mình thấy được vấn đề này rồi. Mình muốn được cái việc của mình mà có được việc cho người hay không thì chúng ta đã thấy rõ. Mà thấy rõ thì mình làm chi đây, thấy không nào? Mà hơn nữa, nếu quý vị đã là tu thiền rồi thì quý vị thầm ở trong này không vọng tưởng được không? Cần gì phải lên chuông lên mỏ anh chi? À, rồi cần gì nghĩa là tới cái giờ đó rồi kéo cẳng ngồi chi, rồi cái đậu gật tới ở nhà quản hồn, nó trời ơi bộ muốn nhập đồng nhập cốt gì đây. Quá ra là tại ngủ gục. À, như vậy thì là báo hại cho gia đình, lại phải thêm lo, trời ơi không khéo tu thiện thời gian nó điên. Đó, như vậy quý vị thấy không nè, tại sao chúng ta lại gây cho người thân của mình những cái ấn tượng xấu về cái phương pháp tu của mình, gây ấn tượng xấu về cái đạo Phật của mình là tại mình hết á. Phải thấy được cái lỗi đó, mà sống trong gia đình quý vị phải sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra những cái điều này, thì như vậy chúng ta mới có thể đưa đạo Phật đến với gia đình mình. Chứ quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng người thân của mình là cái cộng nghiệp khó dạy khó bảo lắm. Dạ thưa, không phải như vậy đâu. Tại vì chúng ta hiểu chưa tới nơi tới chốn thôi. Cái chỗ tu của chúng ta chưa có được trọn vẹn, thành ra cái phương tiện thiện xảo mình không có, mình không biết ứng xử cho nó đúng thời đúng lúc. Chính vì vậy mà đưa gia đình mình đi vào cái chỗ bế tắc, và càng tu thì lại càng phiền não, càng bực nhọc với nhau. Thậm chí có nhiều khi là đi tới những cái đổ vỡ ở trong gia đình, thì đó là cái điều ngoài ý muốn. Người Phật tử chúng ta phải tỉnh táo sáng suốt, đừng bao giờ vì cái chuyện tu hành của mình mà để đẩy gia đình mình đi vào cái chỗ bế tắc như vậy. Nhất là cái chỗ mà đòi xuất gia đó nha, chúng tôi nói luôn, đòi xuất gia. Tu hành là chưa được bao lâu vô chùa rồi nghe nói đời sống xuất gia thế này thế nọ, hoặc giả là thấy ngôi bộ nghĩa là cạo cái đầu rồi ai cũng kính nể mình hết, khoái quá. Chịu quá đi, về cái nặng nặc đòi xuất gia mà coi trong khi đó bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, làm con còn đầy đó đó, còn ở đó chưa làm xong mà đòi xuất gia, thì đương nhiên cái sự xuất gia đó nó sẽ gây sự một cái hụt hẳn ở trong gia đình của mình. Và chính vì vậy ta ra đi mà làm cho gia đình phải thiếu vắng đi, hoặc giả là phải hụt hẳn đi, phải khổ đau đi, thì hỏi gì chứ làm sao quý vị thấy rằng trong cái đường tu của quý vị dễ gì thành tựu. Nếu cái người đó không quyết chí để mà tu tới nơi về giáo hóa để về giúp đỡ lại, thì cái đường cái người ra đi đó là người có lỗi. Quý vị nên nhớ như vậy đó. Nếu chúng ta ra đi mà gia đình mình đã phải hụt hẳn, đã phải đau khổ vì mình, thì quý vị phải quyết chí như thế nào tu cho đến nơi đến chốn để trở về trợ duyên cho gia đình. Giống như Đức Phật của chúng ta, khi Ngài ra đi thì vua Tịnh Phạn đau khổ biết dường nào, xót xa bởi vì chỉ còn có một đứa con duy nhất để mà có thể nối ngôi thôi, mà Ngài cũng đành lòng Ngài bỏ Ngài đi. Nhưng mà nhờ cái chỗ Ngài thành đạo cho nên sau này Ngài về Ngài giáo hóa. Ngài giáo hóa mà vua Tịnh Phạn sáng được rồi thì cũng đến với Phật Pháp. Thì đó, Ngài trả ơn cho vua cha là như vậy. Nhưng mà chính vì cái sự đau khổ của vua Tịnh Phạn mà ngày hôm nay chúng ta bị một cái điều luật rất là đặc biệt, tức là ai xuất gia thì phải xin phép cha mẹ. Đó đó. vua Tịnh Phạn mới có nghĩa là đề nghị với Đức Thế Tôn, rồi sau này Đức Thế Tôn mà có nhận ai đó thì nhớ hỏi coi cha có đồng ý không, mẹ có đồng ý không, chứ đừng có đi ngang xương cái kiểu đó đau khổ lắm. Là thành ra chính vì vậy mà hôm nay chúng ta trong cái luật xuất gia, người nào xuất gia mà còn cha mẹ thì phải xin phép cha mẹ mới được đi, thầy tổ mới dám nhận. Và như vậy thì sau khi chúng tôi đã trình bày với quý vị rằng, nghĩa là đối với cái nguyện lực thì chúng ta nghĩa là hiểu rằng mình có một cái ý nguyện sâu rộng như vậy á, thì chúng ta mới có thể dấn thân vào cái công cuộc này một cách đến nơi đến chốn. Và cũng vậy, nếu ở nơi nguyện lực này mà ta chưa phát hiện được cái con người chân thật của mình thì quý vị nguyện một thời gian rồi sẽ chán, là tại vì mình làm thời gian cái tự nhiên mình còn hai bên thì mình thấy trời ơi làm riết cái bộ lỗ lã, lời làm riết cái nó mệt mỏi đi đó. Thành ra nghĩa là chúng ta sẽ có những cái ý niệm nho nhỏ, lúc đầu thì nó phân biệt từ từ. Chúng tôi lấy ví dụ nha, một cái hình ảnh rất là cụ thể. Khi chúng ta phát tâm xuất gia đó thì lúc đó mạnh không, cái gì mình cũng dám bỏ hết, phải không nào? Cái gì mình cũng dám bỏ, bao nhiêu tài sản của mình cũng dám từ chối để lại cho người sau, mình không màng tới, mình mang cái thân nghĩa là gọi là vô nhất vật này, nghĩa là để vào chùa, để chỉ có nghĩa là một lý tưởng duy nhất là làm sao tu hành được thôi. Nhưng mà vào chùa một thời gian sau rồi á, cái y của người ta đẹp hơn mình, của mình xấu hơn mình chịu không nổi. Ủa sao kỳ vậy? Cái bàn kia nó nhiều hơn tôi một chút thôi, tôi chịu không nổi nữa. Trời ơi, qua bên đây tôi có 4 món mà bên kia nó dọn tới 5 món lận. Tại sao lạ như kìa? Cái gì vậy? Quý vị thấy rõ không nè? Thế thì cái tinh thần nguyện lực của mình ở đâu? Ngày nào mình phát khởi một cái nguyện độ chúng sanh, nguyện độ cho mình, nghĩa là tới nơi tới chốn. Không, nếu không phải như vậy thì tại sao quý vị dám để cho cái đầu, nghĩa là cho hòa thượng cạo trọc lóc được? Dám cạo cái đầu rồi là hết đẹp rồi chứ còn gì nữa. Sống một đời sống nghĩa là giới hạn biết bao nhiêu những cái nhu cầu thụ hưởng của mình. Để rồi nghĩa là làm sao chúng ta tiến trên cái con đường tu tập của mình. Thế mà chỉ cần nghĩa là bao nhiêu cái nhỏ nhỏ đó, sống một thời gian rồi cái lý tưởng nó lụng tàn dần đi, cho tới một ngày nào đó trong tâm của mình toàn là phiền não mà mình không hay, thì đó nó bắt đầu nó biểu hiện ra. Thấy người ta có một cái y đẹp hơn mình cũng không chịu nổi, phải nói với Phật tử làm ơn mai cho tôi cái khác. Thấy người ta dọn một món ngon hơn cái bàn của mình chịu cũng không nổi. Như vậy thì quý vị thấy không, chúng ta lại trở lại cái phàm phu tục tử mà nó hạ thấp xuống tới cái mức độ nào. Nếu cái đó không phải là còn trong hình thức người tu á, quý vị đem ra mà dàn trải với người đời á, thì chúng ta thấy chúng ta nhỏ nhoi tới cỡ nào. Sao kỳ vậy? Ngày nào đó chúng ta phát cái chí nguyện rất là cao, rất là siêu xuất, mà ngày hôm nay tự nhiên nó hạ thấp tới cái mức độ như thế đó. Là tại vì các pháp lành của chúng ta nó đã tổn giảm, trong tâm của chúng ta không có công phu. Trong tâm mình không có công phu, mình cứ để phiền não nó xâm lấn dần đi. Rồi một ngày nào đó nó xâm nhập vào cái đời sống thì những ý niệm phân biệt riết rồi á, là quý vị sẽ từ từ nó bắt đầu nó lộ ra từ lời nói, từ việc làm, từ những cái ý nghĩ nhỏ nhoi như vậy đó. Thì hôm nay ở trong đại chúng của chúng ta cũng là quý vị, hôm nay là một ngày quý vị tập làm chư tăng ni, cho nên chúng tôi mới nói mạnh những cái điều này, không phải là nói xấu quý thầy quý cô đâu, mà để cho quý vị biết rằng một ngày mà chúng ta muốn hoàn thành cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của một người xuất gia để mà thật sự hưởng được của đàn na thí chủ trong ngày hôm nay đó, thì quý vị phải có được một cái tâm thanh thản gì, phải thấy được những cái gì lớn mình dám bỏ, những cái gì mà mình đó là hằng nuối tiếc nó, hằng thương yêu nó, mình dám hy sinh, mà hôm nay chỉ còn có chút xíu đó mà chúng ta lại không bỏ được. Nha, giống như người ta đã thường nói cái gì đó, cái con voi cái đầu nó, cái mình nó lọt qua mà còn đuôi nó méo lại. Tức là nó vẫn còn dướng một cái đuôi. Thì trong đường tu chúng ta đừng bao giờ để cho cái điều này nó trót lọt, mà nhất là trong cái chỗ tứ hoằng thệ nguyện, cái nguyện lực của người xuất gia chúng ta nguyện là phải nguyện cho nó tới nơi tới chốn, nguyện cho nó được sâu, mà muốn sâu như vậy thì chính cái trí tuệ của mình nó mới dẫn dắt mình được đó, nó mới dẫn dắt là cho tới lúc nào quý vị sống lại được với cái chỗ sáng tỏ thì tự nhiên sự quá độ không còn ngại nữa. Bằng chứng là quý Phật tử đã từng có biết qua cái kinh Địa Tạng, hay là chúng ta đã có biết qua kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì thí dụ như Ngài A Nan khi Ngài đã ngộ được cái chân tâm của Ngài thì Ngài phát nguyện rất là rộng lớn, chừng nào nghĩa là chúng sanh hết là con mới chịu, nghĩa là cũng nghĩa là chưa có chịu nhập Niết Bàn nữa, tức là cứ ở lại đây hoài, cứ ở trong cái cõi đời này để quá độ chừng nào nghĩa là hết chúng sanh thôi. Bởi vì lúc bấy giờ giữa Niết Bàn và ta bà thì còn gì cái gì khác đâu, còn khác thì còn hai bên, còn khi hết hai bên rồi thì cũng là nhất như đó thôi. Thấy không nào? Rồi cũng vậy, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện xuống ở dưới địa ngục độ tận chúng sanh, trợ mình thương Ngài quá chừng mà quên thương mình. Là bởi vì cái tâm của mình còn địa ngục thì mình mới thấy như vậy, chứ Ngài đâu còn cái tâm địa ngục đâu. Thì địa ngục hay là thiên đàng của Ngài cũng là một thôi, đúng chưa? Cho nên ngài nguyện xuống dưới mà ngài không thấy nghĩa là một cái sự sầu não nào hết. Còn bây giờ ta chưa xuống tới dưới đó mà ta thấy ta thương ngài quá, sợ ngài ở dưới đó bị tra tấn. Đó, cái đó là tại đâu? Tại cái tâm địa ngục của mình. Quý vị nhớ vậy nè. Này, thì như vậy nhận ra được cái tâm trọn vẹn mà pháp thân thanh tịnh này thì cái lời nguyện, cái chỗ nguyện của quý vị, cái việc làm của quý vị sẽ tới nơi tới chốn đúng như cái tinh thần phát nguyện của chúng ta. Do đó khi chúng ta muốn ăn cái món thứ tư này thì quý vị vẫn phải sống làm sao, nghĩa là tu tập như thế nào chúng ta sống lại được với cái pháp thân thanh tịnh đó, thì tự nhiên bốn nguyện, bốn lời nguyện mà chúng tôi vừa nói với quý vị là quý vị sẽ làm tới nơi tới chốn, và chúng ta sẽ không có bao giờ bị thối thất Bồ Đề tâm. À, không có còn bị nghĩa là trở ngược trở lại. Còn nếu chưa tới chỗ này á, thì những lời nguyện đó coi chừng hứng khởi lên thì chúng ta nguyện rất là mạnh mẽ. Bởi vì á, cái chỗ này chúng tôi cũng trình bày với toàn thể đại chúng luôn. Ngày xưa khi chúng tôi có những cái điều kiện yên ổn, cái mình tu, trời ơi, có những cái lúc nghĩa là lúc mình tụng kinh hay lúc mà là ở trước mặt Phật á, thì mình thấy rằng ngay trong đời này con sẽ hoàn thành, nghĩa là con sẽ nghĩa là hoàn thành cái chỗ cái đạo nghiệp này, con sẽ tu tới nơi tới chỗ. Quý vị nghe ghê chưa? Bởi vì mình thấy hình như là giữa những cái gì mà Phật tu được và mình đang có đó, thì nó không khác nữa, nó rất là gần gũi thôi. Thành ra ngay lúc bây giờ đó, thì cái tâm niệm đó ở ngay cái chỗ lúc thanh tịnh thì ta thấy như là ta gần bằng Phật. Nhưng mà khi bắt đầu không còn cái hoàn cảnh đó, ra ngoài cái bị chen lấn, bị xô đẩy, cái là dần dần phiền não nó xâm nhập, thì từ đó chúng ta xa cách Phật. Và xa cách tới một ngày nào đó, nhiều khi mình ngoảnh mặt trở lại, mình nhìn lại cái bản thân của mình, ủa sao cái đường tu hành của mình lâu nay nó lại còn có những cái việc này. Tức là những cái phiền não nó xâm nhập lâu ngày rồi, có khi dần dần ở trong tâm tư của chúng ta nó lộ ra những cái này, cái tật này, tật nọ, lộ ra những phiền não này, phiền não nọ. Thì tới chừng đó quý vị mới giật mình, hóa ra là một thời gian dài chúng ta đã bị tiêm nhiễm mà không hay. Đó, thành ra xin thưa cùng toàn thể đại chúng, chúng ta muốn giữ được cái nguyện lực của mình một cách nghĩa là nó mạnh mẽ, nó xuyên suốt á, thì ở trong cái chỗ công phu đừng bao giờ có chỗ gián, nghĩa là để cho nó có cái khoảng hở. Đó. Rồi sau cùng thì muốn ăn tới cái món thứ năm, tức là món giải thoát. Thì đây, giải thoát thì quý vị sẽ nghĩ rằng hiện nay quý vị đang sống bị cột trói ràng buộc, cho nên mình phải tìm cách nào đó để mở những cái điều này ra. Nhưng mà cái con người mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, người đó có ai trói không? Có không? Bởi vì bây giờ quý vị muốn thấy mặt người đó còn thấy không được thì làm sao trói? Sở dĩ chúng ta bị trói được là vì chúng ta có thân tướng thì mới có dây trói được, phải không? Hoặc giả là cái tâm của chúng ta còn thương ghét thì mới trói được. Chứ còn cái tâm của quý vị chỉ cần không thương ghét thôi thì ai trói quý vị được? Thì chắc chắn là đại chúng sẽ nói, dạ thưa thầy, thương thì trói phải rồi, còn ghét đâu có trói, không trói thì sao giận. À, cả thương và ghét đều trói mình hết. Thành ra nếu tâm mình không có đó, tức là đối chảnh vô tâm, thì có cái gì trói quý vị nữa đâu. Đây xin thưa với toàn thể đại chúng, đừng tìm cái chỗ giải thoát cao xa, không phải về Niết Bàn, không phải về Cực Lạc, mà ngay trong đời sống này, trước mọi cảnh mà không có cái thứ gì nghĩa là làm cho tâm của quý vị động, làm cho quý vị giấy khởi, thì đó, chỗ đó là giải thoát. Mà thật sự thì tâm của chúng ta có cái gì trói đâu. Cái thơ con người bất hoại của chúng ta, con người miên viễn của chúng ta là con người vô tướng. Mà đã là vô tướng rồi thì có sợi dây nào trói nó được, có thứ phiền não nào mà có thể dính vào người đó được. Thấy không nè, vốn dĩ chúng ta đang ở trong giải thoát mà mình lại ngỡ rằng mình bị trói buộc. Đó là tại cái tưởng của mình thôi. Thế thì hôm nay muốn ăn cái món ăn nghĩa là giải thoát này thì quý vị chỉ cần mạnh dạn nhận lại con người xưa của mình, tức là nhận lại bản lai diện mục, thì lập tức chúng ta sẽ rõ hết mọi điều. Rõ hết mọi điều thì năm món này tưởng chừng như là năm món từng phần, chứ nó là gom lại thành một thôi. Nhận lại bản lai diện mục thì năm cái này đầy đủ ở trong đó, không thiếu sót một chút nào hết. Thành ra chúng tôi chúc quý vị sẽ nhận lại được chỗ này, để thật sự trong cái giờ thọ trai chúng ta xứng đáng vừa ăn mà để cho người ta lại mình được, mà mình không hổ thẹn. Chứ không khéo ăn mà người ta lại mình thì cái đó kẹt lắm nha. Xin nói trước, bởi vì quý vị không có năm món này á thì nguy hiểm á. Không có năm món này thì mỗi một cái lại của người ta là một gì, một quả núi ở trên thân phận của mình đó. Quý vị nhớ Tôn Hoằng Giả bị gì bị núi chụp xuống đó. Thì chúng ta phải nhớ, nếu mà chúng ta không có được cái này ở trong, sống được cái này ở trong cõi lòng của mình, À, sống được với những cái này thì coi chừng những cái cung kính, những cái mà ở ngoài thí chủ nghĩa là hướng tâm tin tưởng mình thì đều là trở thành cái quả báo nghĩa là không hay. À, nếu chúng ta có được cái này làm cái nền tảng thì xứng đáng là cái mảnh ruộng tốt cho người ta gieo trồng và là phước điền. À, là bởi vì người ta có bỏ hạt giống vô đây á, thì không bao giờ nó thúi mà nó còn nảy ra những cái bụi lúa tốt hơn nữa, đúng chưa? À, còn nếu mà bây giờ mảnh đất của chúng ta nó xấu xa, nó không màu mỡ mà người ta lại bỏ hạt giống vô thì nó lép xẹp luôn, tức là nó hư, thì đó là chúng ta lại là có lỗi lầm rất rất là lớn. Cho nên mong toàn thể nghĩa là đại chúng hiểu cho, và chúng ta cố gắng tu tập như thế nào để nhận lại cái pháp thân thanh tịnh miên viễn của mình, hoặc giả là nói theo tinh thần nhà thiền, ta nhận lại bộ mặt thật xưa nay, bản lai diện mục của mình, thì lúc bây giờ quý vị ngồi trên quá đường thọ trai, người ta có cung kính, có lễ đà lại, có tán dương ca ngợi gì đó, thì quý vị vẫn nghĩa là có đầy đủ cái công đức, có đầy đủ một cái ruộng phước cho họ gieo trồng, mà chúng ta không hề nghĩa là sợ có những cái quả báo xấu. Còn ngược lại, chỉ cần nghĩa là không tu tập thôi thì những cái gì chúng ta thọ hưởng nó sẽ trở thành những cái quả báo mà không biết quý vị sẽ trả tới bao đời bao kiếp nha. Rồi tới đây thì cũng còn chút ít thời gian, chúng tôi xin nói thêm để cho quý vị nghĩa là mở rộng được cái chỗ này. Nói tới đây rồi thì chắc chắn có Phật tử nói dạ thưa thầy, vì bắt đầu tuần sau con không ăn cơm nhà chùa nữa. Phải không? Con sẽ mang cơm từ nhà con vô đây, tới giờ quả đường con qua bên kia con ăn. Làm gì rung dữ vậy? Mới vừa nghe vậy là sợ rồi. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị, hôm nay quý vị tuy rằng còn trong lớp áo cư sĩ, nhưng mà chúng ta đã dám dẹp bỏ một phần dục lạc của mình. Giờ này mình không có du hí nè, giờ này mình không có chịu đi vui chơi hưởng thụ để mình vào đây mình tu tập. Đó là cái hạt giống nghĩa là thánh thiện của chúng ta nó đã được ươm trồng rồi, nó đang nghĩa là lúa mầm lên rồi. Phải không nào? Mà muốn như vậy á, muốn cho cái hạt giống thánh thiện này á mà nó được tăng trưởng, nó được nghĩa là nảy nở. Mà quý vị sợ sệt như vậy thì làm sao mà nó nảy nở được? Bởi vì đã chấp nhận là một ngày tôi làm trong mấy tiếng đồng hồ đó tôi là tăng là ni, mà tăng là ni thì dứt khoát không có cái gì là của mình hết á. Nếu quý vị còn ăn cơm của quý vị thì cái đó là còn của mình rồi. Thấy chưa nào? À, cho nên ngày này chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, nhiều khi cái giới xuất gia của chúng tôi cũng có nhiều cái ỷ lại lắm. Dạ con không có dám đụng phạm gì tới của Tam Bảo đâu, của Tam Bảo là của Tam Bảo, con có cha con nuôi, con có mẹ con nuôi, trời ơi, cắt ái ly gia chỗ nào mà còn cha còn mẹ ở đây. Con còn người thân con cung cấp thế này thế nọ, là không sao đâu, con không có xài gì của Tam Bảo hết đó. Nghe thì nó hay lắm, nhưng mà không được. Phật đã chế giới cho chúng ta rằng đã là người tu là phải nhận của đàn a thí chủ thôi. Chỉ có một con đường duy nhất, không được thì làm trâu bò mà trả, chứ không có chỗ nào thoát được hết á. Quý vị thấy ghê chưa? Như vậy Đức Phật đã thấy rõ những điều này. Bởi vì nếu chúng ta dám nhận cái gì của đàn a thí chủ thì kết duyên lành, mà có kết duyên lành thì mới có duyên lành trong Phật pháp. Nếu bây giờ chúng tôi chỉ sống cái gì của chúng tôi thôi, không có nợ nần với quý vị thì đời sau làm sao mà có dịp gặp gỡ nhau đây? Hôm nay gặp gỡ đông như vậy chứng tỏ rằng chúng tôi nợ dài dài, nợ nhiều lắm, nợ không biết bao nhiêu đời mới gặp nhau như đây nè. Đó, mà nhờ gặp nhau như vậy trong cái nợ nần chúng ta gặp lại với nhau, thế thì chúng ta gặp lại mà không đòi nợ, mà nói cái gì đây? Nói tới cái chỗ giải thoát. Thì quan trọng là ở chỗ mình biết tu thì mình sẽ hóa giải cái nợ đó đi, đúng chưa? Mà như quý vị nhiều đời trước đã từng ủng hộ cho chúng tôi tu hành, cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành gặp lại. Gặp lại mà nếu chúng tôi không tu á thì là mệt. Mệt là tại sao vậy? Bởi vì đây là nó không phải là cái chỗ nghĩa là cái duyên hội ngộ ở trong Phật pháp nữa, mà nó sẽ trở lại thành cái quan thiên, tức là trở lại đòi nợ với nhau. Còn nếu bây giờ ở trong Phật pháp thì đây những bài Phật pháp này chúng tôi dư sức trả nợ cho quý vị mà. Phải không nào? Mà nói chữ trả nợ chứ thật sự là đền ơn. Bởi vì hàng đời hàng kiếp quý vị thương chúng tôi như cha thương con, như mẹ thương con, thì hôm nay chỗ này là chỗ đền ơn chứ làm sao gọi là trả nợ được. Thế thì chỉ có một cái chỗ chúng ta giác tỉnh được thì tất cả những cái gì xấu chúng ta đều chuyển nó lại thành tốt hết. Bởi vì người tâm chánh thì tà cũng thành chánh, mà người tâm tà thì việc chánh cũng trở thành tà. À, như vậy thì quan trọng ở cái chỗ tu của mình tu được thì tất cả mọi cái duyên nó đều chuyển vào Phật pháp hết. Còn nếu chúng ta không tu được thì từ Phật pháp trở thành thế gian, đúng chưa? Ví dụ bây giờ chúng tôi vào đây thì đó là cái duyên của Phật pháp, nhưng mà còn nghĩ riêng cho người này, nghĩ riêng cho người kia thì cái đó là cái gì? Cái đó trở thành thế gian mất rồi. phải không? Tất cả những cái gì ở đây còn sử dụng đây là của chung, của Tam Bảo. Nếu chúng ta còn nghĩ nhớ cái đó thì cái duyên này là duyên của đại gia đình, của một cái cộng đồng rộng lớn. Mà chúng ta vừa sanh tâm bỏ cái này đi ra cho một cái gì nhỏ đó thì nó đã trở thành cái nhỏ hẹp liền. À, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy thì quý vị hiểu tới đây rồi, đừng bao giờ sợ sệt, tuần sau cứ mạnh dạn tiếp tục ăn dài dài. Không, mà phải hãnh diện chấp nhận cái chỗ đó đi. Chấp nhận là mình nhận của đàn A thí chủ để cái gì? Để sau này quý vị có thật sự xuất gia, rồi nghĩa là đời nay chưa làm công tác hoằng pháp được thì đời sau làm công việc hoằng pháp thì cũng là có duyên với bao nhiêu người, mà bao nhiêu người người ta đau khổ đến với mình mà mình giải quyết được cái đau khổ đó thì còn hạnh phúc nào hơn. Thì chúng ta chỉ có trả ơn bằng cách đó thôi. Chứ quý vị không phải người ta đến đây đòi nợ đòi nần thì mình đâu bắt mình đưa tiền đưa bạc gì đâu. Mà khi người ta đau khổ, chúng ta có thể giúp cho họ qua được cơn đau khổ đó. Thì như vậy đạo Phật mới là đạo cứu, cứu khổ. Thế thì hôm nay chúng ta học tới đây rồi, chúng ta rất biết ơn Đức Phật đã cứu được cái khổ của chúng ta. Mà nếu gần nhất là đó là Hòa Thượng, Hòa Thượng đã chỉ cho chúng ta con đường đi. Nhờ như vậy chúng ta không còn bị dấp vào những khổ lụy. Thế thì hôm nay huynh đệ chúng ta đầy đủ duyên lành rồi, quý vị đừng sợ sệt nha. Ai cạo đầu, ai cũng xuống tóc cạo đầu được thì sớm sớm đi. Chứ đừng có sợ sệt rồi, nghĩa là sợ nghĩa là đàn na thí chủ nợ nần gì đó rồi mình trả không xong rồi cái là mình cứ thối lui cái tâm bồ đề của mình. Không có, tất cả những cái này nó đều là cái duyên. Nếu cái tâm của quý vị tu hành nghĩa là chân chất, nghĩa là mãnh liệt, có nghĩa là một cái sức tinh tấn thì rồi tất cả mọi duyên chúng ta đều chuyển nó lại thành Phật pháp hết, chứ không có gì phải sợ sệt. Như vậy thì xin thưa, câu chuyện lúc nãy chúng tôi vừa nêu lên cũng có thể là tâm trạng bức xúc của quý vị đó, nhưng mà hôm nay giải tỏa được rồi thì đừng sợ nha, đừng sợ. Cái quan trọng là chỉ có là làm sao chúng ta tu hành được thôi, chứ còn cái chuyện đàn na thí chủ thì họ phát tâm mà, chứ mình đâu có kêu gọi họ đâu, mình đâu có rù bến ta cúng dường đâu mà sợ. Người ta tự nguyện, ta đem tới, người ta ủng hộ mình thì thôi, mình ráng làm sao mình làm cho được việc thôi. À, người ta đã tạo điều kiện cho mình, bây giờ quý vị tu hành mà không có điều kiện tốt thì chúng ta không thể nào tu tới nơi tới chốn, hoặc giả là không có thể nào làm cho cái đạo Phật này nó được như là thịnh hành. Thì đàn na thí chủ đem tới để ủng hộ cho chúng ta thì quan trọng chúng ta biết sử dụng cái đó để làm cho nó được tốt, tốt đẹp hơn thôi. Thì thành ra không có gì phải ngại ngùng. Còn nếu chúng ta cứ mà sợ sệt, nghĩa là dè chừng thối lui, thì dần dần thì cái tâm đó, cái tâm giác tỉnh của chúng ta nó cũng ở trong cái cục bộ mà thôi. Cục bộ là gì? Bởi vì mình rất là sợ chung đụng rồi đó. Thì như lúc nãy chúng tôi nói, nếu mà quý vị cứ sợ những cái điều nghĩa là nhận của đàn na thí chủ, hay là có cái duyên qua lại phiền lụy rồi thế này thế nọ, thì dần dần cái chỗ tu của chúng ta nếu có kết quả đi nữa, chúng ta cũng chỉ trở thành cái con người độc hành mà thôi. Tức là trở lại với cái chỗ nghĩa là chỉ có tự mình tu thôi, chứ mình không có cái duyên giúp ai được hết. Hôm nay những cái điều kiện này là tạo cho quý vị có cái duyên, sau này khi quý vị có điều kiện làm Phật sự thì mọi duyên nghĩa là nó qua lại. Quan trọng là cái sức tỉnh táo của chúng ta để chúng ta chuyển hóa tất cả những cái này đều đi vào con đường Phật pháp đó. Thì đó là mang tới cái sự lợi lạc cho bản thân mình cũng như cho mọi người. Và hôm nay quý vị nghe chúng tôi giải thích chỗ này và về cứ suy gẫm, để rồi từ đó chúng ta đầy đủ một cái niềm tin vững vàng cho cái sự tu tập của mình, không có phải ngại ngùng gì cả. Kính chúc toàn thể quý vị qua những cái giờ phút tu tập này, chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi hội đủ những cái duyên lành. Nếu có xuất gia đi nữa thì cũng sẽ có rất nhiều những huynh đệ cùng nhau góp sức ở trong cái con đường Phật pháp. Đó chính là chúng ta đã báo ơn Phật mà cũng như là nhớ ơn thầy tổ của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ toàn thể đại chúng cùng hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả